Bây giờ đến cái vòng số 2 ở trang số 8.
Vòng nghiệp có hai phần. Một, trên nền trắng vẽ bốn người đang đi lên. Một tỳ kheo cầm đèn soi đường cho một nữ tu sĩ, một ưu bà tắc, một ưu bà di. Bốn nhân vật này là hình ảnh của những người đi vào ánh sáng. Hai, trên nền đen vẽ ba người trần truồng không biết hổ thẹn, nằm nghiêng ngã, ác nghiệp là ngã té. Đây là những kẻ đáng thương đi vào tâm tối, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vân vân. Nghiệp đen là hành động của thú tánh nên đưa về cảnh thú.
Một cái vòng mà chia làm hai phần trắng và đen, tức là một vị nữ tu sĩ, tức là bên ni mình, một vị tăng, ngài xoay đường cho ni, với lại một ưu bà tắc, một ưu bà di. Thế là thế nào? Chỉ chơi đường cho ba cái người này thôi, còn thế gian kia người ta không cần Phật pháp hay sao? Nghĩa là hiện tại tạm thời được thân là người, chứ không có nói không chứ, chứ trong thân con là đủ cả các địa ngục ngã quỷ bằng phẳng. Thì tạm thời do một nghiệp thiện lành mà hiện tạm thời trong vài chục năm làm người vậy thôi. Thế nhưng mà đây thầy hỏi tại làm sao Phật pháp là chủ trương giáo hóa tất cả chúng sanh, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mà đây ông tăng chỉ soi đường cho có ba người này đi thôi, còn bỏ hết cả chúng sanh mà kể? Hay là tại những người kia người ta sáng suốt rồi? Vậy tức là ba hạng người, ba loại người. Những người nào mà, những người tại gia mà chịu nghe Phật pháp, nếu là người nam thì chúng ta gọi là gì?
Ưu
bà tắc. Mà nếu là nữ thì ta gọi là
ưu
bà di. Còn họ không chịu ở trong Phật pháp, họ không quy y Phật pháp tăng, họ không thèm nghe. Thế cho nên đây những người nào đã chịu nghe thì tức là đã nhận cái ánh sáng của tăng. Còn đằng này những người người ta không chịu nghe thì người ta vẫn ở trong bóng tối. Cái việc ấy rồi ta nói sau. Cho nên bây giờ khi tăng mà giáo hóa được thì những người nào mà quyết chí theo thì là gọi là, thì là những người đi tu, là nam thì là tăng, mà nữ thì là ni. Còn những người chưa có thể quyết chí buông xả được mọi việc mà đi tu, nhưng cũng chịu nghe, chịu hiểu và chịu tập, thế thì những người ấy gọi là ưu và tắc và ưu và di. Còn những người kia người ta chưa chịu nghe thì rồi sẽ dạy sau. Thế bây giờ là những cái người mà chịu nghe vậy, thế thì gọi là ưu và tắc, ưu và di. Vì vậy ở đây cái vị tỳ kheo ấy soi đường, tỳ kheo đứng làm thầy rồi soi đường cho bên ni mình. Cho nên ni mình khi mà thọ giới bên ni, mình phải phát nguyện là giữ cái gì? Có bát, gọi là tám cái pháp, gọi là kính trọng bên tăng, coi phải kính bên tăng làm bậc thầy. Chúng mình là ni là phải làm học trò. Nói hộ cho thầy về hai cái vòng này, con thấy cái gì ở đây? Con giảng đi. Về cái vòng nghiệp, một vòng mà chia làm hai trắng và đen, tức là những người đi vào ánh sáng sẽ hưởng cái quả báo ở cõi người, cõi trời. Thì tại làm sao mà lại vẽ vị tăng soi đèn? Những các lớp học trường đại học người ta có bách khoa, nghĩa là dạy cả 100 khoa, mà người ta có đại học thì người ta cũng là dạy học, cũng là soi đường đấy, mà sao không vẽ vào đây mà chỉ vẽ riêng có vị tăng mà soi đường vỏn vẹn có ba vị thôi? Thế là thế nào? Thì ánh sáng ở đây ấy, là nói cái thứ ánh sáng nào. Chứ thầy thấy ở ngoài ngoài trường đại học người ta có bách khoa. Thế thì vậy thì thế nào là ánh sáng? Những người ở đây đi trong ánh sáng và tiến vào ánh sáng, nghĩa là đừng có lặn lội học cái gì mà ra khỏi được cái luân hồi ấy, thì Phật mới gọi là người khôn. Học tài học giỏi đỗ đến bao nhiêu tiến sĩ bác sĩ mấy thứ văn bằng mà còn chui vào bào thai mẹ để ra có cái thân khóc oe oe như thế, Phật bảo cái anh ấy là đủ ngốc. Mà vào bào thai mẹ ở thế gian, ở nhân gian còn mừng, vậy khi không mà đâm đầu vào bào thai con trâu con bò, con trâu con chó, rồi ra làm con dê con gà, tất cả những người nào mà còn biến hóa theo các loài như thế thì Phật gọi là đồ ngu, là vô minh. Thế Phật không khen là người khôn. Thế cho nên phải có cái ánh sáng đấy, có khả năng có cái đèn soi, có cái ánh sáng ra khỏi cái tử cung của những bà mẹ, ra khỏi được cái sự biến hóa của 12 cái loài trong vòng luân hồi ấy, vậy thì mới gọi là người khôn, mới gọi thật là tài. Chứ còn liếng láu nói gì thì nói, ngồi đây mà nói chuyện tận cung trăng mới đáy biển, mới những cái gì học đến đâu thì học, mà còn đi vào những cái bào thai con trâu con bò con gà con heo, Phật gọi là đáng thương lắm. Chỉ có giáo lý của Phật đưa ra khỏi cái vòng luân hồi mới gọi là ánh sáng. Thì cái vòng trắng này, cái hoa báo, cái quả báo sau này là được giải thoát luân hồi. Mà cái hoa báo tức là cái báo hiện tiền là được vào cõi người, được lên cõi trời, thoát cái khổ địa ngục ngạ quỷ bằng sanh. Thế còn cái phần đen thì con hiểu thế nào? Giảng đi. Trần chuồng tức là muốn nêu tỏ là những người không biết hổ thẹn. Vì không biết hổ, không biết thẹn cho nên mới làm bậy. Đây cái vòng đen tức là tạo những cái nghiệp xấu như sát sanh, trộm cắp, dâm dục, những làm những cái việc xấu, uống rượu. Thế đấy, ở trong cái vòng đen Phật vẽ những người trần chuồng, tức là những người này không biết thẹn, không biết hổ, mới làm những cái việc ác, việc xấu. Thế rồi những người nào ngã cả là sao? Những người này là những người mất thân làm người, đi vào bóng tối, từ tối đi vào tối. Đấy, thì những người này sẽ vào đâu? À, địa ngục ngạ quỷ bằng sách, những cái đường khổ. Thế đây gọi là vòng nghiệp. Các vị mà đi ở cái ánh sáng đó, tức là tu ba thí, nhẫn nhục, thiền định, tu những cái việc lành. Còn những các vị mà ở trong cái vòng đen này là những người làm những cái nghiệp xấu, sát sanh, trộm cắp, dâm dục. Cho nên hiện tại ở trong tối tăm ngu si, mà mai đây đọa về những cái đường khó mà ngóc đầu lên.
Phật dạy, từ cõi thú trở về cõi người khó hơn rùa mù tìm được bọng cây trong biển cả.
Phật dạy, từ cõi thú trở về cõi người khó hơn rùa mù tìm được bọng cây trong biển cả. Con rùa mù là ví với ai? Rùa mù là ví với chúng ta này. Chúng ta là con rùa mù. Tại sao lại gọi là mù? Sao không cho mắt nó có một mắt đi? Gọi là con rùa chột. Lại gọi là con rùa mù. Thì hai con mắt đây ấy, là ví với cái gì? Tức là ngã chấp và pháp chấp, nó là mù cả hai mắt. Trong ấy thì chấp cái thân đất nước gió lửa này là mình thật, cho là có thân mình thật. Cái ngã chấp còn ngoài ấy thì cho những sắc thanh hương vị xúc pháp là sự thật, tức là pháp chấp. Thế là bị có hai cái đó, bị cả hai, mù cả hai. Trong thì chấp thân là mình, đó là cái ngã chấp, đó là một con mắt mù. Ngoài thì thấy, nghe, ngửi, nếm, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu trần cho là thật. Thế là gọi là pháp chấp, đó là mù con mắt thứ hai. Vì vậy cái con rùa này nó mù cả hai mắt. Thì bây giờ diệu pháp đã mở được mắt nào chưa? À, nhưng mà may cũng được học Phật pháp thì le lói ở trong đầu nó cũng có một phần nào biết là mình mù, Phật nào cũng chưa chắc đã biết là mình mù đâu. Hãy cho là mình khôn lắm, mình tài lắm, mình giỏi lắm đó. Có nhiều khi đọc kinh rất hay à, nói pháp cũng rất giỏi mà hai mắt vẫn mù, tại sao? Để đi diễn giảng thôi chứ không học để mở mắt ra. Thế nào là học để nói, để diễn giảng thì cũng quý lắm rồi. Người mù mà có được cái đuốc sáng để soi đường cho mọi người thì cũng là quý lắm. Thế nhưng mà bây giờ đang nói chuyện về con rùa mù, đang nói chuyện về cái chuyện mù của mình, thì thế nào thì là cái người học để mà có đuốc sáng soi cho mọi người thôi, còn chính mình thì vẫn mù cả hai mắt. Còn thế nào là người học để mà chữa được hai cái con mắt mình cho nó khỏi mù, thì con chỉ cái chỗ đó ra. Thì bây giờ chúng mình học tứ niệm xứ, Phật nói thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Thế rồi mình cũng diễn cũng giảng, nhưng mình không đích thật mình tu, không chịu, ở đây nói là chịu cố gắng kiên trì, không chịu cố gắng mà chính mình quay về, mà như lời mình nói đó, mà chính mình thật tu tập đi. Bởi vì mình nói thọ thì khổ mình cũng hiểu, chứ không phải là không, nhưng mà hiểu thôi. Chốc nữa ai, bây giờ chốc nữa bữa cơm này có ai biếu một cái bánh lớn thật lớn, bánh kem thật lớn, hoa hồng với lá xanh, trông chúng có ổ không? May mà bởi vì đang tu tứ niệm xứ thì chắc không có ổ, chứ còn cả vị hộ pháp bên ngoài thì thế nào có cái chữ ổ. Đấy, thế như vậy miệng, tâm miệng mình nói thọ thì khổ, mình hiểu nghĩa rõ ràng, mà ai bảo mình giảng lại, mình nói lại được, mình có thể chỉ được cái thọ là khổ, nhưng mà không có cái tập, không có cái tập hàng ngày miên mật, mà không kiên trì, nghĩa là hôm nay tập, mai tập, tháng này tập, tháng sau tập, năm này tập, năm khác tập. Nếu không có cái cố gắng kiên trì ấy thì chung quy cũng chỉ học để làm pháp sư thôi, chứ hai mắt mình vẫn mù. Phải có cái sự thực tập hàng ngày, như bây giờ trong chúng, ở trong cái lớp này, mà cũng tuy cùng ngồi đây nhưng mà có thực tập thì mới có kết quả. Chứ còn là lại nghĩ đi cái khác, làm việc khác thì chưa chắc đã có kết quả. Bởi vì từ lịch kiếp tới nay chúng ta đắm say cái men rượu luân hồi, bây giờ chợt một cái bảo chúng ta nói rằng tỉnh thì chỉ có miệng nói là tỉnh, chứ cái trí óc nó chưa tỉnh. Bởi vì tất cả cái bộ óc của chúng mình ấy làm bằng cái máu của mẹ, chỉ là cái máu do cơm gạo mà tiện lên, cho nên nó là cái nghiệp báo, nó chướng cái sự giác ngộ. Chúng ta còn phải trả xong cái nghiệp báo, cái giác ngộ nó mới khai phát được. Huống chi lại không có công phu tu tập thì làm sao nó tịnh. Thì tuy nói rằng một cái nhà tối thắp cái đèn lên thì sáng, nhưng mà cái nghiệp ngu si của chúng ta nó còn tệ hơn. Dù thắp đèn lên mà nó vẫn chưa kịp sáng, hay nó sáng le lói một khoảng nhỏ cho nó chưa có sáng khắp được cả. Cho nên chúng ta gọi là rùa mù, gọi là mù. Bây giờ lại tại làm sao gọi là con rùa? Con rùa là cái tướng của sự chậm chạp, nặng nề, vác một cái mai lọc cọc. Cho nên ví như con rùa mà con rùa ở cái biển, đang ở trong cái biển luân hồi. Thế thì con rùa mùa này nó ở dưới biển mà Phật nói bao nhiêu lâu nó mới ngóc đầu lên được một lần nhỉ?
Kính
bạch
thầy, Phật nói là 100 năm.
À, 100 năm con rùa này mới ngóc lên một lần. Thì cái 100 năm mới là ví với cái gì? Mà cái ngóc đầu là ví với cái gì? Là nói một cái thời gian dài. Nói cho con người nghe thì nói 100 năm thì coi như nhiều lắm, dài lắm. Thì nói một cái thời gian dài mà con rùa nó phải ở trong đáy biển, tức là cái thời gian dài mình ở trong cái vòng đọa lạc. Thì thầy thầy nghe ở trong kinh Phật dạy về cái việc cái thời gian dài ở cái vòng đọa lạc nó như thế này. Cái người mà thí dụ như nói hỗn với bố mẹ à, cho nên đáng sợ là chúng ta đối với cha mẹ nhiều khi cậy cái lòng thương, hay có những cái câu, chỉ có một câu nói thôi. Đối với cha mẹ, đối với sư trưởng, đối với tam bảo, chúng ta thốt một lời thôi, theo như trong kinh, một lời, theo như Vương Hoàng chúng ta tụng đấy. Chỉ đối với sư trưởng nói một lời ác là 80 ức kiếp ở trong địa ngục. Thì cái một ngày hay một giờ cũng đã khổ lắm rồi. Mà kiếp, một kiếp thì chị em đã biết cái chuyện kiếp là bao nhiêu gọi là một kiếp nhỉ?
100 năm.
Đâu có phải. Còn đá mà nó vuông, nó cao bao nhiêu? Một cây số. Một cái hòn đá vừa rộng vừa dài, vuông vắng để cao, tức là một cái, nói về cái mất quyết đó à, đó đo bề ngang, bề dọc và bề cao mà tính ấy, thì nó là một cây số. Thế gọi một cây số quyết. Thế mà lấy một cái áo, cái vải của cõi trời nó nhẹ hơn cái màng nhện. Cái vải cõi trời nó nhẹ hơn cái màng nhẹ, mà chúng ta phết, phết đi phết lại, phết cho đến bao giờ cái hòn đá nó mòn hết thì gọi là một kiếp. Bởi vì cái con số chúng mình đếm không được, cho nên Phật cho cái ví dụ để mà thấy cái thời gian nó đáng sợ là như thế. Thế mà đâu có phải chỉ có một cái chuyện của một cái hòn đá ấy bao nhiêu? 80 ức. Nói về cái thời gian, con người chúng ta không đủ cái đầu óc để mà nhận được cái dài của thời gian. Phật gọi 80 ức kiếp ở trong địa ngục, trong cái địa ngục lớn, xong rồi ra phải 100.000 vạn năm ở những các địa ngục nhỏ, rồi lại từ những địa ngục nhỏ ấy mới được thoát, rồi mới được lên dương gian làm chó, mèo, gà, vịt, tức là làm loài bằng xanh, tùy nghiệp mà thọ báo, hoặc làm con gà, con vịt, con trâu, con bò, hoặc làm con cọp, con heo, lại 100.000 vạn đời như thế nữa. Rồi lúc bây giờ mới làm, mới được làm người, mà làm thân, thân người thì mù điếc ngọc câm, ở nhà tà kiến, tâm thường xiểm khúc. Đây là thầy đọc thuộc lòng cái lời ở trong kinh dạy như thế. Ở nhà tà kiến, thâm tâm thường xiểm khúc. Thì những kiếp người như vậy có gặp được ánh sáng giải thoát không? Khó khăn lắm. Thế là lại rồi chết đi, rồi lại lạc về loài ma, loài quỷ, lại 100.000 vạn đời nữa. Chỉ khi nào ở trong cái sự vần xoay ấy mà gặp được Phật Pháp, mà theo nghe được Phật Pháp thì mới nói cái chuyện đi ra. Còn không thì cứ thế vần xoay trong cái thời gian mà thầy vừa kể. Thế cho nên ở đây trong cái chuyện này Phật thí dụ là 100 năm con rùa nó mới ngóc đầu lên một lần, tức là nó được làm thân người sáng suốt. 100 năm là cái thời gian dài ở trong cái đường như thầy vừa kể ban nãy. Thế rồi con rùa nó mới gặp được, nó mới mong nó gặp được một cái bọng cây, mà cái bọng cây này lại vật vờ ở trong cái biển cả, chứ không phải trong một cái ao hay cái đầm. Cái biển cả này là ví với cái gì? Cái luân hồi của mình, gọi là cái biển khổ đấy. Thế rồi lại có những cái gió, cái sóng gió nó vật vờ, nó ném cái bọng cây qua bên trái, nó lại ném cái bọng cây qua bên phải, mà mịt mù không biết bờ của cái biển ấy là chỗ nào. Thì những cái sóng gió là ví với cái gì?
Ví cho cái duyên mà để được làm người.
Cái nhân duyên, bởi vì mình lại phải có cha, có mẹ, có cái cảnh mà sau này mình sẽ gặp, thì cho nên nó phải nó nhiều nhân duyên lắm. Những nhân duyên có cái duyên nó khiến cho mình được về làm người, lại có những cái nhân duyên như là mình đã tạo cái nghiệp này, tạo cái nghiệp khác, thì nó lại phá cái nghiệp được làm người, nó lại đưa đi làm cái loài khác đã. Thế thì nó bao nhiêu những các cái sự thành và phá, thành và hoại. Mà làm thế nào ở trong những cái đám sóng gió ấy, con rùa vào được một cái bọng cây. Cái bọng cây ấy ví với cái gì?
Ví cho cái tự cung của bà mẹ.
Của người mẹ. Đấy. Mới được thân người như chúng ta. Được thân người đủ 6 căn sáng suốt mà gặp được Phật Pháp nữa, nó lại là một chuyện nữa. Mà gặp Phật Pháp rồi có chịu tin nghe hay không? Tin nghe rồi có hiểu hay không? Hiểu rồi có chịu bước vào hay không? Bước vào rồi có chịu kiên trì cố gắng hay không? Và bao nhiêu những cái như thế, điều kiện ấy để mới thành được cái sự giải thoát. Thế cho nên chúng ta nếu không cố gắng trong cái thời duyên may mắn, coi như là ngàn vạn phần không có mà mình được có, mà không nhân cái dịp này mà ra đi, thì lại trở lại cái đường mà chúng ta thấy khó khăn, bế tắc. Thế đây Phật dạy, từ cõi thú trở về cõi người, khó hơn rùa mù tìm được bọng cây trong biển cả. Thì cái câu này Phật đặt, Phật nói cái thí dụ như thế này để làm gì nhỉ? Cho nên đang được cái thân người thì gắng mà phải tìm đường giải thoát.
Quý vị được học Phật Pháp đã biết thế nào là thiện ác. Thí dụ một giới sát sanh, trì ngũ giới chúng ta không sát sanh. Mỗi gia đình tại gia chúng ta có một cái địa ngục ở trong nhà. Quý cô bàn tay trắng muốt, móng sơn đỏ, trong mặt đẹp như tiên, nhưng bữa cơm sáng cô chặt đầu cá, moi ruột nó ra. Cảnh róc vảy cá cũng như cảnh quỷ sứ lột da chúng sanh. Buổi trưa làm bát canh cua, quý vị xé cua bỏ vào cối giả. Trong hình đây cũng vẽ cảnh quỷ sứ giả chúng sanh. Buổi tối quý vị ăn ốc, luộc sống con người ta ở trên bếp. Rõ ràng là quỷ sứ cho chúng sanh vào vạc dầu. Buổi sáng làm quỷ sứ, buổi trưa làm quỷ sứ, buổi tối làm quỷ sứ. Cái địa ngục của quý vị từ đầu tháng đến cuối tháng không ngày nào tha thứ chúng sanh. Từ đầu năm đến cuối năm, quý vị cứ làm quỷ sứ. Trẻ làm quỷ sứ để lo hầu chồng, hầu con. Già lại làm quỷ sứ hầu cháu, hầu chắc, lo vừa lòng những bữa cỗ trong gia đình. con cá, con gà, nó cũng thở bằng mũi, ăn bằng miệng, cũng hai lá phổi, cũng nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, cũng da bọc thịt, thịt bọc xương, cũng một lá gan như mình. Mà sao mình lại cứa cổ nó, cướp da, cướp thịt nó để nuôi miệng mình? Ác mà không biết là ác. Đại khách có gà, có vịt, lấy làm sang quý, cho rằng phải thế mới đủ trân trọng. Như vậy, trọn đời làm quỷ sứ, mà lúc lâm chung, quý vị mời chúng tăng đến gõ mõ độ nửa giờ để đưa quý vị về cực lạc. Quý vị nghĩ có dễ không?
Rồi con đã nói về cái gì đấy? Hình các quý ngài tụng kinh cầu nguyện thì cũng được cái duyên giải thoát. Rồi cũng một kiếp nào được gặp, nhưng mà nó chỉ được cái duyên. Chứ nói chuyện giải thoát ngay là khó. Thế thì đây tức là cũng là một cái lời để cảnh cáo, khuyên người ta làm sao. Bởi vì đó là thuộc về cái nền đen đó, là những cái người trần truồng mà ngã té đó, mà đi như thế không biết bao giờ mới trở lại được. Cho nên thật là thương tâm, nên khuyên tỉnh lại, đọc tiếp còn trong lúc giao thiệp.
Còn trong lúc giao thiệp buôn bán, mình xoay sở, dối trá, cầu lợi quá đáng. Thành ra, mình vẫn mặc áo đẹp, vẫn nhung, vẫn gấm, mà vẫn ăn cắp. Rõ ràng, mình cũng tự biết, nhưng cho thế là khôn, là tài. Vì thế, chỉ khi nào có chư tăng dẫn đường, quý vị mới đi trên con đường trắng, tạo những nghiệp lành. Phật không bắt chúng ta làm những điều khó, chỉ cần đừng làm ác là lành rồi. Không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, đó là lành rồi. Đi trên đường trắng, quý vị được về cõi trời, người. Nếu cứ sát sanh, trộm cắp, dối láo, hai lưỡi, nói lời độc ác, những thói xấu là ở trong vòng đen. Trần truồng không biết hổ thẹn, sai quấy mà không tự biết. Những người ngã đây là đi về đọa lạc.
Cái vòng thức con mở cái ảnh ở đằng trước thì có cái vòng giữa tên là vòng gì, Liên Hương?
Mỗi việc Phật con kính là trên thầy, cũng là cái vòng xanh ở giữa là cái vòng hoặc.
À, hoặc. Rồi đến cái vòng thứ hai nó chia làm hai phần, và tên là vòng gì?
Mỗi việc Phật con kính là trên thầy, cũng là vòng thứ hai, là chia làm hai phần, tức là phần là cái vòng này gọi là vòng nghiệp.
Vòng nghiệp. Nó có hai phần, phần trắng tức là nghiệp gì?
Môi thì Phật con kính là trên thầy, cái này nó có hai vòng, và vòng trắng thì là những người làm nghiệp lành, tức là những người làm việc thiện.
Để trắng tức là sáng, để hiện tại được ánh sáng, mai đây về cảnh giới an vui. Thế còn cái vòng đen?
Môi thì Phật kính là trên thầy, tức là vòng đen theo con hiểu, tức là những người tạo nghiệp, tức là làm những việc điều xấu và điều ác.
Tạo những cái nghiệp ác, thế cho nên sống ở trong tối tăm, mai đây đọa lạc về địa ngục ngạ quỷ vòng xanh. Vòng xanh thế là vòng dục ở giữa, gọi là vòng số 1. Rồi tiếp, vì có mê hoặc, tức là cái vòng hoặc, vì mê hoặc, vì vô minh cho nên mới tạo nghiệp đấy, thì là cái vòng thứ hai. Rồi vì do mình tạo nghiệp mà cảm cái quả báo phải đọa trong luân hồi, đó là cái vòng thứ ba.
Cái hình mà trắng,
cái
nhựa trắng làm sao mà tùy theo đấy, chỉ có dẫn ba người mà sao không dẫn nhiều người, chỗ đó
không chưa có gì. Sao? Đây ba người tức là đại diện cho ba hạng người, ba loại người. Thứ nhất là vị nữ tu sĩ, bởi vì chư tăng thì dẫn đường cho Vinh Ni, để bắt chiếc ngài mà tu hành. Rồi xa ra nữa thì dẫn đường cho những các vị tại gia Phật tử. Còn những người khác không phải là ngài không muốn soi đường, mà họ không thèm đi theo. Họ theo những đạo khác, họ có cái đường lối riêng của người ta. Người ta không chịu theo đạo Phật, mà chỉ có đạo Phật dạy con người không sát sanh, không trộm cắp. Ví dụ như cái giới mà trộm cắp mới lại dâm dục, mới dối láo, thì đạo Thiên Chúa cũng có. Chúa cũng dạy người ta phải thật thà. Thế nhưng mà đạo Thiên Chúa không có cái giới sát sanh. Ngài cũng có cấm, nhưng mà cấm qua loa, chỉ nói rằng không có được tàn hại những các sinh vật của Chúa. Thế nhưng mà vì việc ăn uống sinh sống hàng ngày thì vẫn cho tha hồ giết. Chúa không cấm uống rượu, Chúa không cấm sát sanh. Tất cả các đạo đều không có cấm cái chuyện sát sanh, chỉ có đạo Phật ấy là giữ cái giới đó. Thế cho nên chỉ có đèn của nhà Phật ấy, thì mới có ánh sáng soi đường lành thật sự. Cho nên rằng ở đây vẽ ba người, tức là chỉ có những người nào chịu theo đạo Phật thì mới thật là những người đi trên đường lành. Sát sanh thì làm sao mà lành được nữa. Cho nên chỉ có đạo Phật, ánh sáng của đạo Phật mới thật là cái ánh sáng hòa bình,